Chương 141, Phong Hồi Lộ chỉ nhìn thấy khối thiên bi bất ngờ xuất hiện. Dù là Thư Minh Quỷ Vương hay U Minh Tần Vương, dù là Đế Tuấn hay đại quân vô số kia, tất cả đều sững sờ nhìn chằm chằm vào khối thiên bi. Uy áp từ thiên bi khiến tất cả mọi người không dám động đậy. Sau đó khi vết nứt dần biến mất, bên cạnh nơi hư không ấy, một cánh cửa lớn cao chừng 100 mét mang tên Thiên Quốc Chi Môn bỗng nhiên hiện ra. Không ai biết cánh cửa lớn này được làm bằng vật liệu gì, nhưng mọi người đều phát hiện ra chỉ cần nhìn lên một cái, linh hồn họ như muốn bị hút vào cánh cửa, cảm thấy sự quý dị của cánh cửa này. Tất cả mọi người không dám nhìn nữa. Lúc này, trong tim họ đã rõ ràng khối trấn hồn số 3 thiên bi và cánh cửa Thiên Quốc Chi Môn này đều là để chào đón một người sắp xuất hiện. Người này chính là giới chủ của thế giới Hoàng Tuyền, Bảo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền, không sai lầm gì. Khi cánh cửa Thiên Quốc Chi Môn hiện ra, Quỷ Vương và Tận Vương bỗng nhiên đồng loạt đứng lên, sau đó một trái một phải, đồng thời dùng sức đẩy cánh cửa ra. Khi cánh cửa mở ra, hai người liền quỳ xuống ở nơi hư không. Cùng lúc hai người quỳ xuống, tất cả mọi người ở đây, dù là yêu tộc hay sức quân, đều quỳ xuống từng khối, thậm chí có người đang leo trèo trên thành tường cũng nhảy xuống rồi quỳ xuống hai đầu gối. Cung nghênh giới chủ đại nhân, cung nghênh giới chủ đại nhân, cung nghênh giới chủ đại nhân. Khi tất cả mọi người quỳ xuống xong, trước tiên là Quỷ Vương và Tần Vương gào lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người theo sau hô to. Tiếng hô vang lên từ trong cánh cửa lớn, truyền ra những âm thanh tiên nhạc cùng với tiếng nhạc vang lên, từ trong cánh cửa bay ra mười mấy vị tiên nữ xinh đẹp. Những vị tiên nữ này có kẻ cầm hoa, có người cầm ngọc lộ, không ngừng trải xuống. Khi tất cả tiên nữ bay ra khỏi cánh cửa và xếp thành hai hàng bên hai bên của cánh cửa, một vị thiếu niên tuấn tú mặc áo trắng tóc bạc mang tên Ngân Mâu từ từ đi ra. Khi thiếu niên tuấn tú này mới đi ra khỏi Thiên Quốc Chi Môn, tất cả mọi người đồng loạt xúc động, hô to bằng thanh âm lớn nhất, cung nghênh giới chủ đại nhân, cung nghênh giới chủ đại nhân, giới chủ của thế giới Hoàng Tuyền, Bảo Quân, Nguyệt Hoàng Tuyền. Hắn cũng là thần của tất cả mọi người, chỉ cao vô thượng, thần sống. Nhìn thấy tất cả mọi người hô to, Nguyệt Hoàng Tuyền nhẹ nhàng đưa tay, ngay lập tức, tiếng hô tắt ngấm, không ai phát ra một tiếng động nữa. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền trước tiên nhìn Chiến Yêu Thành cho Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người bảo vệ, sau đó lại nhìn chân núi nơi đó có 300 vạn quang minh quân chiêu quang đã biến thành đất khô cằn. Sau đó lại nhìn hai người quỷ bên hai bên là Quỷ Vương và Tần Vương, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn về một phương xa nào đó, rồi nói, Thư Minh Quỷ Vương và U Minh Tần Vương nghe lệnh, đình chỉ tiến công yêu tộc Chiến Yêu Thành, lập tức thu thập bộ đội còn sót lại. Diêu Quang Quang Minh quân chia làm 22 tòa ngoại thành, hai người mỗi người 10 tòa. Yêu tộc Đế Tuấn nghe lệnh, lập tức phái người tiếp quản hai tòa ngoại thành còn lại. Chuyện như vậy đi, Thư Minh Quỷ Vương và U Minh Tần Vương nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, trong ngàn năm, không được xâm chiếm yêu tộc một chút nào. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền lại nói, tất cả sinh linh của thế giới Hoàng Tuyền nghe lệnh. Từ nay về sau, đối với kẻ nào mưu đồ làm loạn yêu tộc, chém. Đối với kẻ nào dục mã uy nghiêm yêu tộc, chém. Đối với kẻ nào y thế hiếp người yêu tộc, chém. Đối với kẻ nào tranh đoạt thành trì của yêu tộc, diệt thành. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Thư Minh Quỷ Vương, U Minh Tận Vương, hãy cố gắng tăng thực lực lên, chuẩn bị cho cuộc chiến lục quốc sau 50 năm. Bên cạnh đó, tất cả mọi người hãy từ bỏ ý định cướp đoạt trấn giới thiên bi. Nếu gặp được một người yêu tộc tên là Tôn Ngộ Không, hãy ủng hộ và viện trợ hắn hết mức, không được gây khó khăn cho hắn. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền vẫy tay về phía khối trấn hồ số 3. Khối trấn giới thiên bi đang đứng ở cửa thành Chiến Yêu Thành bỗng nhiên bay lên, lơ lửng trên không trung. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền vung tay về phía xa. Khối trấn giới thiên bi bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ màu cam, quang hoa lan tỏa ra phạm vi ngàn dặm. Tất cả sinh linh ở trong phạm vi này đều cảm nhận được những vết thương trước đó trên người như bay mất với tốc độ chóng mặt. Không chỉ không còn thương tích mà còn cảm thấy thực lực dần dần tăng lên. Tất cả mọi người hãy ngồi xếp hạng, các người sẽ được tiếp lễ trấn giới thiên bi trong một khắc. Nghe Nguyệt Hoàng Tuyền nói, tất cả mọi người vui sướng như điên, ngay cả Tận Vương Quỷ Vương và Đế Tuấn Thái Nhất cũng không phải ngoại lệ. Tiếp lễ trấn giới thiên bi có thể giúp họ rửa tội và tiếp nhận những pháp tắc vũ trụ cao hơn. Hơn nữa còn có thể thanh tịnh linh hồn của họ khỏi những tạp chất. Điều này quá tốt, ngay cả Tần Vương đã dung hợp 7 pháp tắc cũng không thể coi thường. Phải biết rằng, trừ khi là dung hợp 9 pháp tắc, dù bạn có làm sao để tăng thực lực lên, linh hồn của bạn vẫn sẽ có nhiễm tạp chất. Nhiễm tạp chất này có thể là những sơ hở của tâm hồn, ví dụ như căm hận hay sợ hãi ai đó, bám lấy hay tiếc nuối điều gì, tham lam hay khao khát vật gì. Hơn nữa còn có người khi tiếp nhận pháp tắc vũ trụ bị thiếu sót, hoặc khi hấp thu linh hồn năng lượng hấp thu những vật vô ích mà không thể thanh tịnh. Những trường hợp như vậy rất nhiều, được tiếp lễ trấn giới thiên bi, đó là mong ước lớn nhất của tất cả sinh linh thế giới hoàn tuyền. Rất nhanh tiếp lễ kết thúc, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Khi mọi người ở đây còn đang cảm thán sự thần kỳ của tiếp lễ, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếng hét này như sấm rền, thực lực yếu hơn một số người suýt nữa ngất đi. Tất cả mọi người ngay lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung bị xé ra một vết nứt. Vết nứt này rất to lớn, từ đó phát ra một lực lượng giống như phong bạo vũ trụ, khiến tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi có muốn hay không, ta giúp ngươi một cái a. Về phần giảng này, hắn cười khẩy một tiếng. Hừ, Nguyệt Hoàng Tuyền, nói ít đi, đừng châm chọc. Nếu không phải vừa mới gặp được vũ trụ phong bạo, ta làm sao lại khốn khổ như vậy, hắn lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, một bóng người cao hơn 10 mét xuất hiện. Hắn mặc một thân áo vải phục, trên trán có chữ quốc, mắt sắc nhọn như kiếm. Một mái tóc dài bị buộc lôi thôi sau gáy. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hắn quần áo rách rưới, toàn thân bị thương tích. Ngươi cái này có đại môn không đi, lại phải xé rách không gian. Ngươi làm phiền ai vậy? Hắn ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền. Ta thà rằng đế vũ trụ phong bạo thôi bay, cũng không đi qua cái đại môn của ngươi. Hắn quát lại, ai mà thèm a? Lần này tới chuyện gì liên quan đến trấn giới thiên bì? Hắn hỏi. Không sai, trước mấy ngày ta cảm nhận được khí tức của ta lưu lại ở bàn cổ thế giới bị động. Nguyên nhân là có vấn đề với khối thiên bì kia. Sau đó đại ca ta tính toán ra thiên bì ở nơi này. Nếu không phải hai ta quan hệ tốt, chỉ sợ ta đã nghĩ ngươi muốn cướp thiên bì. Hắn nói, ta có thèm không? Khối thiên bì kia như khoai lang nóng, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái. Chỉ là thiên bì đúng là ở chỗ này, nhưng là trong tay một thiếu niên yêu tộc. Mà thiếu niên yêu tộc kia, trên người còn có khí tức của người đây, chẳng lẽ là con riêng của ngươi sao? Hắn cười nhạo, đánh rắm ta liền lão bà còn chưa có, ở đâu ra con riêng? Nhanh đi dẫn ta tìm người kia, nếu không sẽ bị thần quốc phát hiện. Phiền toái lớn, hắn nói. Nguyệt Hoàng tuy biết chuyện này quan trọng, cũng không nói nhiều, quay người bay đi. Nhưng lúc này bóng người kia lại ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền, rồi quay lại hướng xuống dưới nói, ai là phân thân của ta, mau ra đây để ta xem một chút. Mặt đế tuấn trầm tĩnh một chút, cầm hiên viên kiếm bay lên, rồi nói, không biết tiền bối nói sao, nhưng có lẽ là ta. Nói xong, hắn vung tay, hiên viên kiếm tan vỡ, rồi hội tụ thành một bóng người cao 10 thước. Lúc này đế tuấn mới nhận ra, bóng người trong kiếm này giống hệt người kia, ngoại trừ không có chiến phủ trên lưng, quần áo trên người cũng y như nhau. Thấy bóng người này xuất hiện, người khổng lồ kia bất ngờ thở dài nói, không ngờ ngươi vẫn còn sống, thật may mắn. Đây cũng là hoàng đế tiểu tử kia phong ấn a, tính toán tiểu tử kia có tầm nhìn, nếu không ta đã đánh cho hắn một trận. Đúng rồi, cái kia đó tiểu hoa đâu? Sau đó đế tuấn thấy bóng người này miệng động động nhưng không có âm thanh, liền biết bóng người này cần phải dùng một phương pháp đặc biệt để giao lưu với người kia. Nhưng bỗng nhiên một luồng điện chạy qua trong lòng đế tuấn. Bóng người này chính là ý niệm thực thể của khai thiên tích địa bàn cổ đại thần năm xưa a. Năm xưa bị hoàng đế dùng đại thần thông phong ấn trong kiếm, bây giờ người khổng lồ này cùng bóng người này giống nhau như đúc. Chẳng phải là nói người khổng lồ này cũng là bàn cổ tổ tông khai thiên tích địa bàn cổ sao? Mà theo lời của hắn, bóng người này chỉ là một phần phân thân của hắn, vậy thì khả năng của bàn cổ thực thể sẽ ra sao? Nghĩ tới đây, đế tuấn bỗng nhiên quỳ gối trước không trung, đồng thời đập một cái đầu nói, yêu tộc đế tuấn gặp qua bàn cổ đại thần.